Kiếm đạo độc tôn, chương 766, đế ngân bi, hạ, góc truyện audio.com, Yến Phượng Phượng ngưng trọng nói, đế ngân bi bản thân chính là một kiện kỳ vật người lưu lại dấu vết trên đế ngân bi, mỗi người đều là phong đế vương giả kinh thiên động địa tuy rằng vài vạn năm gần đây, không ai có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bi, nhưng khí tức còn sót lại, vẫn không phải người bình thường có thể thừa nhận được, chúng ta bình thường gọi là đế khí, khí tức của phong đế vương giả. Đế khí, Diệp Trần niệm thấp một câu. Yến Phượng Phượng xoay đầu nói với đệ tử Huyền Tông và Thiên Hải Môn. Các ngươi lưu lại, không được tới gần quá mức. Nói xong, Yến Phượng Phượng lại nói với đám người Diệp Trần. Chúng ta có thể đi lên phía trước một chút, có thể xem rõ ràng hơn một chút, dấu vết trên đó, quỷ phụ thần công, dù là một đạo thô thiền nhất, cũng đại biểu cho thành tựu kinh người, ẩn chứa thiên địa chí lý. Đại năng linh hải cảnh tầm thường, tự nhiên không cách nào tiến vào trong vòng trăm dặm, nhưng Yến Phượng Phượng Hải Vô Nhai, Diệp Trần cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đều là nhân vật cấp tông sư tới gần một ít cũng không có việc gì, hơn nữa ở ngoài trăm dặm thật sự xem không rõ lắm, những đế khí kia đối với cảm giác cùng thị lực đều có hạn chế, che lấp hư thật. Tốt, Diệp Trần cảm thấy hết sức hứng thú với đế ngân bi, hắn từ phía trên đó cảm nhận được vô số sợi ý chí đáng sợ, có kiếm ý, đao ý, quyền ý, mỗi một đạo đều khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ, cùng so sánh với ý chí trên đó, hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần đều không đáng giá nhắc tới, như đom đóm so với mặt trăng vậy. 90 dặm, 80 dặm, lúc đến gần 70 dặm, Hải Vô Nhai cười khổ một tiếng, hắn nhịn không được rồi. Ba người Yến Phượng Phượng tiếp tục đi tới. 70 dặm, 60 dặm, Mộ Dung Khuynh Thành dừng bước lại, sắc mặt của Yến Phượng Phượng cũng không dễ nhìn, có chút tái nhợt. Ngay ở chỗ này à, Diệp Trần thần sắc tự nhiên, đế khí ở ngoài 60 dặm tương đương với sự trùng kích của ngũ giai đỉnh phong kiếm ý tuy rằng rất mạnh, nhưng Diệp Trần có được ngũ giai hủy diệt kiếm ý tương đương với lục giai kiếm ý bình thường, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì, bất quá hắn cũng phải chiếu cố Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng thoáng một chút. Yến Phượng Phượng bội phục nhìn thoáng qua Diệp Trần, mở miệng nói. Đế khí do đế ngân bi phát ra ẩn chứa ý chí bất đồng, coi chừng kiếm ý và đao ý chúng là những thứ có tính công kích lớn nhất. Ta biết rõ, Diệp Trần vừa rồi đã gặp phải một đám đế khí ẩn chứa kiếm ý trùng kích, sợi kiếm khí này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn như trước vô cùng lăng lệ ác liệt. Nâng lên tầm mắt, Diệp Trần thấy được dấu vết ở phía trên nhất, đây là một quyền ấn tư tư phương phương, như là một khối ngọc tỷ ấn lên phía trên, quyền ấn thập phần sâu, bất quá bởi vì niên đại quá lâu, đế khí tràn ngập đi ra có chút suy yếu, nhưng nếu so sánh với dấu vết bên dưới, quyền ấn này tràn ngập ra đế khí mênh mông nhất, như là đế hoàng cao cao tại thượng, bao quát thiên địa vậy. Yến Phượng Phượng giới thiệu nói. Quyền ấn thứ nhất là do phong đế vương giả thứ nhất ở thời đại thượng cổ lưu lại, phong đế vương giả này gọi là cổ đế, theo tư liệu lịch sử ghi lại quyền ấn này, hẳn là cổ đế dùng tứ phương đế quyền đánh ra, mà tứ phương đế quyền là một trong. Góc truyện audio.com, những áo nghĩa võ học đỉnh giai nổi danh nhất, dưới ánh mắt rời, ba người lại thấy được dấu vết thứ hai, đây là một vết cào. Chảo ngân bình thường tự nhiên sẽ không lọt được vào mắt ba người, chỉ là chảo ngân này, khiến ba người có cảm giác sờn hết cả gai ốc, phảng phất một chảo này chảo không phải đế ngân bi, mà là một phương đại địa, một mảnh núi sông, một khỏa tinh cầu, bất kỳ vật gì dưới một chảo này, đều phải nát bấy, hơn nữa chảo ngân này, lại tràn ngập ra ma đạo ý chí, khiến người khác sinh ra sợ hãi. Đây là phong đế vương giả kế sau cổ đế khí thiên đế đi chính là ma đạo, cũng là một trong tam đại ma đạo vương giả từ trước đến nay của nhân loại, khí thiên đế vào thời kỳ đỉnh phong đã đi ra phiến thế giới này, tiến về tinh không, về sau biến mất vô tung, từ nay về sau không ai còn thấy nữa. Nghe Yến Phượng Phượng vừa nói như vậy, hơn nữa bản thân có được ma đạo ý chí, Mộ Dung Khuynh Thành trước mắt sinh ra ảo giác, phảng phất ở trên đế ngân bi thấy được một bóng người này vô cùng cao lớn, trên đạt tinh không, dưới dẫm đại địa âm ảnh bao phủ thế gian, bàn tay chém ra, mảng lớn núi sông tan vỡ, tinh cầu bạo tạc nổ tung. Nhân vật thật lợi hại, lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành tỉnh táo lại. Nàng biết rõ, đây không phải là ảo giác đơn giản như vậy, là vì thông qua Yến Phượng Phượng tự thuật trong đầu mình đầu tiên đã có một ấn tượng sơ bộ, sau đó đế khí của khí thiên đế trùng kích tới kết hợp với ấn tượng trong đầu, sinh ra cảm ứng huyễn hoặc khó hiểu. Nguồn truyện, truyện phun, vết kiếm thứ 8 là một cái dị số, bản thân không có thực lực phong đế vương giả, nhưng lại có thủ đoạn có thể lưu lại dấu vết trên đế ngân bi, danh xưng của hắn là kiếm vương. Yến Phượng Phượng nhìn về phía Diệp Trần, hắn chính là kiếm vương. Diệp Trần thì thào lên tiếng, trong thiên hạ, nhân loại từ trước tới nay, chỉ có một kiếm vương, đó chính là thượng cổ kiếm vương, chiến vương sở dĩ không dám xưng là kiếm vương, cũng bởi vì tự nhận không đạt tới trình độ như thượng cổ kiếm vương, không thể tưởng được kiếm vương này so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, rõ ràng dùng thân phận vương giả, lưu lại một đạo vết kiếm trên đế ngân bi, tuy rằng đạo vết kiếm này rất cạn, nhưng khí tức phát ra một điểm cũng không kém, rất có xu thế nghịch hành phạt lục. Kiếm vương về mặt áo nghĩa kiếm pháp tìm hiểu không đủ, nhưng kiếm đạo ý chí của hắn một điểm cũng không kém sắc phong đế vương giả khác, thậm chí còn hơi vượt qua, ta nghĩ, đây là đấu mấu chốt để hắn có thể danh truyền cổ kim, lại có thể tại lưu lại vết kiếm trên đế ngân bi. Ghi lại về kiếm vương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít, cho nên Yến Phượng Phượng biết được cũng không ít. Ân, Diệp Trần gật gật đầu, vết kiếm cạn đại biểu lực công kích không đủ cao, khí tức không kém thì đại biểu cho kiếm ý mạnh. Kiếm ý có thể tăng phúc lực công kích nhưng cũng có hạn độ, rất hiển nhiên, kiếm chiêu ẩn chứa kiếm ý của kiếm vương, lực công kích so với phong đế vương giả vẫn hơi yếu một ít, bất quá kiếm ý của hắn lại thuộc về hàng đầu. Cách chương.